cho chúng sanh, giải thích dài cũng được, ngắn cũng được, giải thích sâu hay cạn đều được hết, đều tự tại. Do đó tụng kinh có phải là tu hành hay không? Chính là tu hành. Người biết đọc thì là tu hành, người không biết đọc thì không phải là tu hành. Cổ đức dạy chúng ta tùy văn nhập quán, đó là tu hành. Chúng ta quán tưởng thuận theo lời dạy thì sẽ tương ứng, sẽ khế nhập, đó là chân tu, duyên chứng. Ai đã làm nổi thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm? Bạn coi, thiện tài đồng tử nghe pháp, mỗi lần thăm hỏi một vị thiện tri thức xong thì địa vị của ngài nâng lên một tầng. Lúc ngài tham phỏng tỳ kheo Đức Dân là sơ trụ Bồ Tát, tham phỏng tới tỳ kheo Hải Dân là nhị trụ Bồ Tát, tham phỏng tỳ kheo Diệu Trụ là tam trụ Bồ Tát, không ngừng nâng cao. Tới sau cùng tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, ngài liền thành Phật, ngài chứng quả vị Phật viên mãn. Tại sao thiện tài đồng tử có thể tùy văn nhập quán, tùy theo lời dạy của thiện tri thức, ngài liền có thể khế nhập cảnh giới? Ngày nay chúng ta tu học, tu hết mấy chục năm mà vẫn còn là phàm phu, chẳng có chuyển đổi. Chỗ ở tại chỗ, chúng ta không thể chuyển, niệm niệm vẫn tùy thuận theo phiền não, như vậy thì làm sao được? Tới lúc nào chúng ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề? Bạn có thể tùy thuận bồ đề, chẳng tùy thuận phiền não thì bạn sẽ thành tựu, bạn sẽ thành Phật. Do đó, chữ quan trọng nhất trong đoạn kinh này là chuyển. Vấn đề là bạn chuyển nổi không? Nếu có thể chuyển đọc bộ kinh này, phần sau nói quả báo của việc này. Tự nhiên tất cánh xuất ly khổ hải, chứng niết bàn lạc. Dịch nghĩa, nên tự nhiên được rốt ráo xa lìa bể khổ, chứng được niết bàn yên vui. Đây là quả báo xuất ly khổ hải, phía trước thêm chữ tất cánh. Nếu không thêm chữ tất cánh thì chữ xuất ly khổ hải chỉ cho lục đạo luân hồi. Nếu thêm chữ tất cánh thì không chỉ lục đạo luân hồi mà còn bao gồm thập pháp giới. Tất cánh xuất ly khổ hải là siêu diệt 10 pháp giới, chứng đại niết bàn. Đây là quả vị gì? Thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Đây là nói tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế thì không phải là địa vị này, mà siêu diệt thập địa mới gọi là rốt ráo thoát ly khổ hải, cũng có nghĩa là phá hết vô minh, chứng được niềm vui đại niết bàn trong quả vị Như Lai của viên giáo. Dĩ thị chi cố đắc đại ủng hộ, dịch nghĩa vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Là đạo lý, là nguyên nhân như vậy, cho nên được chư Phật Như Lai hộ niệm, thiên dương thiện thần ủng hộ, chúng ta phải hỏi chúng ta có thể làm được không? Đương nhiên là có thể, nếu không thì Đức Phật sẽ không nói những lời này với chúng ta. Phật nói ra nhưng chúng ta làm không nổi thì đó không phải là nói giỡn chơi, nói để dụ chúng ta hay sao? Nói vậy thì Phật cũng có lỗi. Những lời Đức Phật nói đều là việc chúng ta có thể làm được, vấn đề là bạn chịu làm hay không. Nếu bạn chịu làm thì không có gì không thể làm được hết, chỉ chuyển biến từ trong một niệm. Trong Đại Giáo Viên Đốn, chỉ cần xả bỏ tâm niệm tự tư tự lợi thì bạn liền có thể làm được. Chỉ cần bạn khởi tâm động niệm đều vì hết thảy chúng sanh. Chữ hết thảy chẳng phải chỉ là một địa phương này, chẳng phải là một quốc gia, cũng chẳng phải là một thế giới, cũng chẳng phải là một cái tam thiên đại thiên thế giới, mà là hết thảy chúng sanh trong tận hư không, trọn hết pháp giới. Như vậy thì bạn mới thật sự làm được. Tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu thế giới, nhiều như cát. Cảnh giới của bạn sẽ chuyển đổi trở lại, sẽ nhập vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Bạn sẽ được chư Phật Như Lai gia trì hộ niệm, trí huệ sẽ mở mang, phiền não sẽ đoạn dứt. Làm sao đoạn phiền não? Bạn phải biết cội gốc của phiền não là gì. Cội gốc chính là ngã chấp, tự tư, tự lợi, đó là cội nguồn của phiền não. Nếu ngày nay bạn không có tâm niệm tự tí, tự lợi, niệm niệm đều vì chúng sanh, niệm niệm đều vì Phật Pháp, vì hư không pháp giới, thì cội nguồn phiền não của bạn sẽ mất hết. Vậy thì làm sao đoạn không dứt, không đoạn nhưng tự nhiên mất hết? Phiền não mất hết thì tự tánh bát nhã trí huệ sẽ hiện ra. Các bạn mỗi ngày đều mong cầu trí huệ nhưng không chịu phát tâm vì hết thảy chúng sanh, thì trí huệ làm sao mà có, trí huệ làm sao hiện ra nổi? Niệm niệm đều tự tư tự lợi thì đây là chướng ngại to lớn. Không những bạn không siêu diệt thập pháp giới mà cũng không siêu diệt nổi lục đạo. Không những không siêu diệt lục đạo, ngay cả dục giới cũng không siêu diệt nổi. Không gian sinh hoạt của bạn quá nhỏ, bạn sinh sống rất cực khổ, rất đáng thương. Nguyên nhân là gì? Ngã chấp quá cứng chắc, phân biệt chấp trước từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều bị nó hại. Tự bạn phải hiểu rõ, nhất định phải sáng suốt, buông xuống phân biệt chấp trước, buông xuống tự tư tự lợi, thì tương lai của bạn sẽ rạng rỡ, bạn sẽ được đại tự tại, phước đức to lớn. Chúng ta đã từng nghe Đức Phật nói như vậy trong kinh điển. Bộ kinh này rất hay, vừa mở đầu Đức Phật phóng hào quang, Đức Thế Tôn nói ra 10 dần mây quang minh, đó là từ tự tánh tuôn trào. Trong đó có đại phước đức, đại cát tường, đại viên mãn. Chỉ cần xả bỏ một niệm tự tư thì bạn liền đạt được hết thảy. Chư Phật Bồ Tát đạt được, các ngài chẳng có tâm riêng tư, chẳng có tư dục. Phàm phu chúng ta không đạt được vì chúng ta bị tư dục chướng ngại mất. Trong kinh Phật thường nói tới nhị chướng, tam chướng. Nhị chướng là phiền não chướng, sở tri chướng. Phiền não chướng chính là dục vọng, tự tư tự lợi. Sở tri chướng chính là thành kiến. Sự suy tưởng của mình, cách nhìn của mình đều là sở tri chướng, gây chướng ngại, làm cho tánh đức của bạn không thể hiện ra. Bạn nói có đáng thương hay không? Trong chú giải có vài câu rất quan trọng, chúng ta hãy đọc xem. Trang 45, hàng thứ 3, đếm ngược lại, bắt đầu từ chữ thứ 4. Đây là nói: tất cảnh xuất ly khổ hải, nhất định thoát lìa miễn khổ. Khổ hải nghĩa là gì? Kim chỉ nghiệp hải, khổ hữu dạng đoan. Ở đây chỉ biển nghiệp, khổ có dạng mối. Khổ hải ở đây là nghiệp hải. Biển nghiệp này rất lớn. Bạn tạo nghiệp, bạn tạo thiện nghiệp thì được thiện báo, tạo ác nghiệp thì có ác báo. Thiện báo ác báo đều chẳng tự tại. Nếu nói từ lục đạo, mọi người thường nghe tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác, còn cõi trời người Atula là ba đường thiện. Lục đạo chính là biển nghiệp. Nếu phóng lớn ra, tứ thánh pháp giới là thiện nghiệp, lục đạo đều là ác nghiệp, tất cả đều là biển nghiệp. Thập pháp giới là biển nghiệp lớn, lục đạo là một phần trong cái biển nghiệp lớn này, là nơi khổ nhất. Thoát khỏi biển nghiệp, thoát khỏi thập pháp giới, trong chú giải nói: ký do lễ độc, đều do lễ độc. Chim lễ chuyển độc, xuất ly vô đan. Mỗi ngày bạn chiêm ngưỡng lễ bái tượng Địa Tạng Bồ Tát, ngưỡng mộ tôn trọng Địa Tạng Bồ Tát, noi gương học theo Địa Tạng Bồ Tát, lại có thể đọc kinh y giáo phụng hành, thì thoát ly biển nghiệp sẽ không khó. Ngôn tự nhiên tách cánh, nói tự nhiên thì tự nhiên rốt ráo. Tắc bất gia miễn cưỡng, thuyết tắc cánh, tắc đáo, đệ bất hư. Nói tự nhiên thì chẳng miễn cưỡng, nói rốt ráo thì đích thực chẳng hư dối. Những chữ này vô cùng quan trọng. Cho nên tu hành nhất định phải tu tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác, thì hết thảy đều là tự nhiên. Có nguyện không mong cầu, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Nguyện này chẳng có mong cầu, nguyện là chân tâm, cầu là vọng tâm. Chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa hai chữ này. Nguyện là tùy duyên, cầu là phan duyên. Tôi nêu ra một thí dụ cho mọi người dễ hiểu. Chúng ta mong cầu có một niệm Phật đường tốt. Sự mong cầu này là nguyện. Tôi mong cầu từ lúc nào? Các bạn coi trong cuốn bút ký của tôi có ghi năm 1961 tôi đã mong cầu. Đây là nguyện cầu. Tôi chẳng phan duyên. Tôi chẳng đi khắp nơi kêu gọi người quyên góp để xây dựng, tôi chẳng làm vậy. 30 năm nay tùy thuận tự nhiên. Tới đây chỉ nói khơi khơi thì họ đã thật sự làm được. Đây là tùy duyên. cư sĩ Lý Mộc Nguyên và các bạn đồng tu ở đây làm thật sự, làm hết lòng. Chúng tôi bất quá chỉ khởi lên một vọng niệm tưởng mà thôi. Đã khởi lên vọng tưởng 30 năm chẳng hy vọng mong cầu trong đời tôi thật sự xây dựng một đạo tràng, chẳng có tâm niệm này, chẳng móng ý niệm này. Họ nghe tôi nói xong liền sốt sắng làm, đây là chuyện tốt. Tôi liền thuận theo dòng nước mà đẩy thuyền. Từ điểm này chứ gì có thể thấy được nguyện khác với cầu, tùy thuận tự nhiên mà thành tựu. Chẳng có tơ hào miễn cưỡng thì bạn được tự tại. Nếu mỗi ngày đều mong cầu, hy vọng mau mau thành công, như vậy thì mệt chết, như vậy thì quá khổ. Cái gánh nặng này quá nặng. Có nguyện chẳng cầu thì chẳng có gánh nặng gì cả. Chúng sanh có phước thì chư Phật thiện thần ủng hộ, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu chúng sanh chẳng có phước báo, chúng ta có miễn cưỡng như thế nào đi nữa cũng sẽ không thành. Nhà Phật thường nói, trong nhà Phật có cầu ắt ứng. Chữ cầu này là nguyện, nguyện là tùy duyên, chẳng phải sự mong cầu của người thế gian. Mong cầu là phan duyên, dù phan duyên được thành tựu, phiền phức rất nhiều. Nó chẳng thành tựu một cách tự nhiên, thành tựu rất gượng ép, hậu quả sau đó sẽ chẳng vừa ý, chẳng lý tưởng. Rất nhiều đại đức từ xưa tới nay, từ hành nghĩ thị hiện độ hóa chúng sanh của họ, chúng ta có thể nhìn thấy họ chẳng gượng ép. Trong đời tôi chưa từng khởi lên ý niệm phải xây đạo tràng. Tại sao? Vì phước của tôi rất mỏng. Cả đời tôi chưa từng mở miệng quyên góp xin tiền. Đây là tánh tình vốn có của tôi. Ngửa tay xin tiền người ta, tôi cảm thấy rất ái ngại, rất khó chịu. Vì chính bản thân tôi cũng không chịu làm, thì làm sao làm cho người khác được? Làm gì có đạo lý này? Do đó đôi lúc tôi chỉ nói khơi khơi trên giảng đài mà thôi. Người nói thì không có tâm, người nghe lại có ý định như vậy. Họ đã làm thật sự, làm thật hoàn hảo. Quý vị làm, tôi cũng không phản đối, cũng chẳng ngăn cản. Thư viện Hoa Tạng ở cảnh Mỹ Đài Bắc cũng thành tựu giống như vậy. Nhiều người chẳng biết sự thành tựu của Thư viện Hoa Tạng đều do thính chúng tức giận mà có được. Năm ấy trong Pháp hội Nhân Dương, lúc đó trong hội thí Pháp Hoa Tạng, hàng quán trưởng dẫn đầu, lão Pháp sư Đạo An cũng có tham dự. Chúng tôi mướn và mượn đạo tràng của Hội Trung Quốc Phật Giáo, mượn đạo tràng này để giảng kinh Nhân Dương. Trong vòng 20 ngày, những Pháp sư và Đại Đức trong Hội Phật Giáo này bắt bẻ, gây khó khăn cho chúng tôi, tìm đủ mọi cách để cản trở, làm cho Pháp hội giảng kinh không được viên mãn. Vì giảng kinh này là cầu phước cho quốc gia, chúng tôi kiên quyết phải giảng cho được viên mãn. Bởi vậy nên làm cho sự việc không được suôn sẻ lắm, nhưng rốt cuộc cũng giảng xong bộ kinh này. Thính chúng biết chuyện này nên rất tức giận. Họ nói, quý vị không chịu cho mượn thì chúng tôi tự xây đạo tràng. Sau đó mọi người hùng tiền nhau mua thư viện cảnh Mỹ. Tôi chẳng có kêu gọi họ đóng góp, đều là họ tự phát tâm, cho nên thư viện cảnh Mỹ là do thính chúng nổi giận mà có được. Như vậy cũng tốt, là nơi giảng kinh trên 20 năm qua, củng cố cơ sở cho công việc hoằng pháp của chúng ta. Đây là tùy duyên tự nhiên thành tựu. Đạo tràng thứ hai ở Đài Loan là Hội Cơ Kim Giáo Học Phật Đà. Chẳng phải do tôi tìm họ, mà là họ tìm tôi. Đó là tài sản của cư sĩ Giảng Phong Văn. Ông ta xây căn lầu này, phát tâm tặng cho tôi một tầng để làm giảng đường. Ban đầu tôi cũng chẳng quen biết gì với ông ta, chưa từng gặp mặt. Một hôm đột nhiên ông ta tới và nói muốn tặng một tầng lầu cho tôi. Tầng lầu đó nhiều tiền lắm chứ chẳng rẻ gì. Ông nói xong tôi đánh dấu hỏi, nhưng cứ tạm nghe cho xong chuyện. Ông có cho thì cũng tốt, không cho thì cũng tốt, chẳng để ý tới. Ông ta cũng biết là tôi chẳng tin ông ta. Hai tuần sau, ông ta viết một lá thơ, nói ông thành tâm, thành ý cúng dường đạo tràng này. Lá thơ đó chẳng có hiệu quả gì trên pháp lý, chỉ là biểu hiện tấm lòng thành của ông ta mà thôi. Chúng tôi cũng vui mừng tiếp nhận, nói tốt quá, quý quá, khen ngợi vài câu rồi thôi. Sau đó tôi đi hoằng pháp ở Mỹ. Ở Mỹ tính làm thẻ xanh, cho nên lúc đó lưu lại Mỹ hết 11 tháng. Đó là thời gian ở Mỹ lâu nhất. Sau khi trở về Đài Loan, căn lầu này đã xây xong. Ông ta tới phi trường đón tôi, đưa cho tôi hết thảy giấy tờ chủ quyền của căn lầu này. Lúc đó mới thật sự là đã cúng dường căn lầu này. Tôi hỏi ông: ông nguyên căn lầu sau này có muốn lấy lại không? Ông nói: tuyệt không, tuyệt đối là sẽ không lấy lại. Tôi nói: tốt, nếu không lấy lại thì chúng ta hãy đi làm giấy công chứng chuyển nhượng căn lầu này, biến thành hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà. Căn lầu này sẽ trở thành tài sản của hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà. Một ngày nào đó hội này giải tán, không hoạt động nữa, thì tài sản này biến thành tài sản của quốc gia, chẳng thuộc bất cứ một người nào. Ông ta đồng ý, nên chúng tôi đã làm như vậy. Ông ta tặng cho tôi chẳng muốn nhận. Bạn hãy xem, đạo tràng này được thành lập một cách tự nhiên như vậy. Lúc ban đầu tôi chẳng có yêu cầu mong muốn gì nơi ông ta. Đạo tràng ở Dallas, Mỹ Quốc của chúng tôi không mấy gì thích khu vực đó. Hàng quán trưởng cũng chẳng thích, nhưng cứ được xây dựng nơi đó là do Phật Bồ Tát xây dựng vậy. Mọi người mang tiền tới xây dựng đạo tràng, đến khi đạo tràng xây dựng xong thì tiền ngưng tới. Chúng tôi chẳng có quyên tiền gì hết, chẳng xin người ta. Đạo tràng tự nhiên thành tựu, cho nên cả đời này chúng tôi sinh sống vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, chẳng có áp lực gì hết. Chúng tôi tuyệt đối chẳng tìm phiền phức cho mình, chẳng để cho mình sinh sống trong đau khổ. Cầu xin người ta rất khổ, phải coi nét mặt của người ta, vậy thì rất khổ. Ở ngoại quốc phải mượn tiền ngân hàng để xây đạo tràng, bạn coi cái gánh nặng đó nặng đến mức độ nào. Tôi thiếu nợ không được. Nếu tôi có thiếu nợ thì ban đêm sẽ ngủ không yên. Có nhiều người rất phi thường, mang nợ đầy mình nhưng họ cũng ngủ ngon lành. Tôi rất khâm phục họ. Tôi tuyệt đối không thể làm việc mà đòi hỏi phải phụ trách, tuyệt đối không thể cầu người. Chúng tôi sống thanh bần, thân tâm yên ổn, tự tại vui vẻ, chẳng có một tí gánh nặng gì hết. Như vậy thì bạn mới có thể thoát ra khỏi biển khổ. Tu hành cũng như vậy. Niệm Phật thì thật thà niệm là được. Phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng cần phải nôn nóng. Đừng cứ trông ngóng mỗi ngày, đừng hỏi A Di Đà Phật khi nào mới tới, tại sao tôi còn chưa thấy Phật. Nếu bạn có tâm này, như vậy là có tâm mong cầu, tâm phan duyên. Sợ là chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Tại sao vậy? Lúc bạn niệm Phật bị xen tạp vô vọng tưởng. Chỉ cần niệm một câu Phật hiệu này tới cùng, phát nguyện sanh Tây Phương, ngày nào giảng sanh cũng được, lúc nào Đức Phật tới cũng được. Đừng có phan duyên, tùy duyên mới tốt. Khi còn chưa giảng sanh, tấm thân này còn giữ lại trên thế gian, thì hãy tận tâm tận lực giới thiệu pháp môn này cho chúng sanh, giải thích rõ ràng công đức lợi ích của pháp môn này cho mọi người thì rất tốt. Cứ như vậy yên tâm đợi Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn bạn, chẳng có nôn nóng gì hết, như vậy mới được. Chúng ta xem phần chú giải tiếp theo. Thì cố hành giả ưng đương chí tâm, nhược chí tâm giả sở cầu tất hoạch, xuất khổ chứng lạc. Do đó hành giả nên chí tâm. Nếu chí tâm thì cầu gì đều được, thoát khổ, đạt được vui sướng. Mấy câu này nói thật hay. Hành giả nghĩa là người y giáo phụng hành. Bạn nên tu hành như thế nào? Nên dùng chân tâm, chí tâm tức là chân tâm. Bạn nên dùng chân tâm để tu. Xen tạp vọng tức là không phải chân tâm. Chúng ta ráng đừng xen tạp vọng tưởng. Chỉ cần dùng chân tâm để tu học thì nhất định sẽ có cảm ứng. Sở cầu tất hoạch, sự mong cầu này là nguyện, bạn nhất định sẽ được mãn nguyện. Xuất khổ chứng lạc, không những siêu diệt lục đạo mà còn phải siêu diệt thập pháp giới, giảng sanh bất thoái thành Phật. Sanh tới Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, công đức lợi ích thù thắng như vậy thật là hiếm hoi khó gặp. Những câu cuối thử chánh giáo chủ thiên cung phó chúc chi tâm, đó chính là tâm của giáo chủ phó chúc ở nơi cung trời. Giáo chủ chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thiên cung là cõi trời Đao Lợi nơi Đức Phật giảng bộ kinh này. Đức Thế Tôn phó chúc sự nghiệp giáo hóa chúng sanh sau khi Đức Phật diệt độ cho Địa Tạng Bồ Tát, diệt Địa Tạng u đồ quá nhân chi niệm thiết tại chuyên hành, nhân quả bất sản như mau phát giả, cũng là ý niệm của Địa Tạng giáo hóa chúng sanh ở chốn u đồ khẩn thiết, ở chỗ chuyên hành, nhân quả dẫu nhỏ như sợi tóc cũng chẳng sai. Một bên là người phó thác, còn một bên là người nhận sự phó thác. Địa Tạng Bồ Tát là người nhận sự phó thác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài vô cùng từ bi, phát nguyện làm U Minh giáo chủ. U Minh, mọi người thường nhìn hai chữ này liền nghĩ tới ngạ quỷ, địa ngục. Thật ra ý nghĩa của hai chữ này rất rộng. U Minh nghĩa là vô minh, chẳng phá vô minh, là ở trong vô minh. Từ nghĩa này mà nói thì thập pháp giới đều là u minh. Phật Bồ Tát trong thập pháp giới còn chưa phá vô minh, chưa thấy pháp thân, do đó phạm vi của hai chữ u minh này rất rộng. Địa Tạng Bồ Tát phải gánh vác sứ mạng giáo hóa chúng sanh trong thập pháp giới, vì thế nên được sự ủng hộ lớn lao. Câu này là tổng kết, vì hai duyên cớ này nên Ngài được chư thiên, thiên dương, thiên thần ủng hộ. Phẩm này giảng tới đây là chấm dứt, phẩm sau là phẩm kiến văn lợi ích. Trong phần lưu thông đây là kiến văn lợi ích lưu thông. Trong chú giải trang 46, hàng thứ nhất có một đoạn giới thiệu đơn giản, giới thiệu chương này: vì kiến địa tạng chi tượng, văn địa tạng chi danh, vô bất hoạch đại lợi ích, liệt đồng quán âm văn danh, kiến thân tâm niệm giả giai năng diệt khổ. Dịch nghĩa: nói nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh hiệu Địa Tạng, chẳng có ai không đạt được lợi ích to lớn. Giống như nghe danh hiệu, nhìn thấy hóa thân, tâm niệm, quán âm đều có thể diệt khổ. Ý nghĩa câu này rất sâu. Nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát, nghe tới danh hiệu Bồ Tát, thật là có thể diệt khổ hay không? Đúng vậy, nhưng không phải ngay hiện tại mà là trong tương lai. Hiện nay trồng nhân, như câu nói một phen vào lỗ tai thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Mắt bạn nhìn thấy tướng, đó là một phen lọt vào mắt thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Do đó lợi ích này không thể nghĩ bàn. Khi nào mới đạt được lợi ích này? Tới khi nào tâm hạnh của bạn tương ứng với tâm hạnh của Bồ Tát thì lúc đó lợi ích sẽ hiện ra. Tuy nhìn thấy hình tượng, nghe danh hiệu, nhưng tâm của bạn, hành vi của bạn chẳng tương ưng với Bồ Tát thì lợi ích đó sẽ không thể hiện ra. Đạo lý là như vậy. Phía dưới nói: kiến thân trí lễ, tức thân nghiệp cơ. Thấy thân biết lễ, đó là thân nghiệp. Nhìn thấy thân Bồ Tát thì bạn biết lễ kính, đó thuộc về thân nghiệp. Nghe danh bạn cũng biết xưng niệm, bạn cũng biết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bạn cũng biết niệm một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là khẩu nghiệp. Bạn có thể dùng thân lễ bái, dùng miệng xưng danh, đó là ý nghiệp. Cơ cảm ký thành, minh hiển tự ứng. Cơ cảm đã thành, minh và hiển tự ứng. Phía sau dùng thí dụ, cảm ứng đạo giao có minh ứng, có hiện ứng. Khi chúng ta nói công đức lợi ích không thể hiện ra, đó là minh ứng. Còn công đức lợi ích có thể hiện ra là hiện ứng. Hiện ứng là sự lễ kính, xưng danh, tâm hạnh của bạn tương ứng với Bồ Tát. Nói cách khác, tương ứng với lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong kinh điển. Sự cảm ứng này thật rõ ràng, đó là hiện ứng. Nếu chúng ta cũng lễ kính, cũng xưng danh, cũng đọc kinh, nhưng tư tưởng hành vi của chúng ta chẳng tương ứng với những gì dạy trong kinh điển, chúng ta đều chẳng thể thực hiện như lời dạy trong kinh, thì cảm ứng đó gọi là minh ứng, chẳng có hiện ra rõ ràng. cũng là nói trước mắt bạn vẫn phải chịu khổ, vẫn sẽ gặp nạn, thậm chí còn có thể đọa lạc, vẫn rơi vào lục đạo luân hồi y như cũ. Bạn không thể nói là không có cảm ứng hoặc là minh ứng, chỉ vì sức cảm ứng rất nhỏ. Nhất định là có cảm ứng nhưng không mạnh mẽ. Cảm ứng này rất yếu ớt, sức mạnh của phiền não tập khí của bạn vô cùng mạnh mẽ. Do đó, hiển thị chẳng thấy Phật, Bồ Tát bảo hộ cho bạn, gia đình bạn. Sức mạnh của phiền não tập khí của bạn vô cùng mạnh mẽ, do đó hiển thị chẳng thấy Phật, Bồ Tát bảo hộ cho bạn, gia trì bạn. Nếu bạn thực sự có thể y giáo phụng hành, bạn có thể làm được, sức cảm của bạn rất mạnh, thì sức chư Phật Bồ Tát ứng cũng mạnh mẽ, ngay trong hiện tại có thể chuyển tiếp. Đó là việc vô cùng rõ ràng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, hiểu rõ sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sự tu học của chúng ta. Kiến văn lợi ích phẩm đề thập nhị. Phẩm thứ 12: thấy nghe được lợi ích. Trong đoạn này, Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đài Sư gọi phẩm kinh này là Tăng Bảo. Ngài quy kết đoạn cuối của kinh này vào Tam Bảo. Điều này cổ Đại Đức chưa nói qua. Pháp Sư Thánh Nhất giảng kinh này lần đầu ở Cửu Hoa Sơn, đoạn cuối quy kết vào Tam Bảo. Nói hay vô cùng, tôi rất tán thán Ngài. Quy kết về Tam Bảo mới là lợi ích chân thật. Cấu trúc của bộ kinh này rất hay. Phần mở đầu kinh, Đức Phật phóng hào quang thành những dần mây sáng rỡ. Phần kết thúc của kinh lại phóng hào quang rực rỡ. Chúng tôi đọc qua nhiều kinh điển Đại Thừa, trong kinh nói Đức Phật phóng hào quang hơn phân nửa đều chỉ phóng một lần, còn hai lần, ba lần, nhiều lần thì rất ít. Trong kinh này, phần đầu và cuối đều phóng hào quang. Xin xem tiếp. Nhĩ thời Thế Tôn tùng đảnh môn, thượng phóng bách thiên vạn ức đại hào tướng quang. Dịch nghĩa: lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn. Nhĩ thời là lúc Đức Thế Tôn nói xong việc người y giáo tu hành được kiên lao địa thần, thiên dương và thiên thần, cõi trời dục giới, trời sắc giới ủng hộ, và nói rõ lý do người đó được ủng hộ. Nói xong, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang từ đỉnh đầu. Trong chú giải cũng có nói, chúng ta hãy đọc một lượt: tự nhĩ thời chí cáo chư đài chúng, giai kinh gia sở thuật chi văn. Từ chữ nhĩ thời tới chữ cáo chư đại chúng đều là lời các vị kết tập kinh thuật lại. Những chữ kinh gia là chỉ những người kết tập kinh tạng, họ thuật lại chuyện này. Vì đây không phải là do Đức Phật Thích Ca nói, đây là lời ghi lại tình huống lúc bấy giờ. Khắp ư địa thần hộ pháp, phẩm hậu phóng quang giả, di chứng tiền khởi hậu, lệnh chư chúng sanh độ tướng ngộ tâm, các cát tự tri nhất đoạn bất tư nghị, bổn hữu chi thường quang giả. Ở ngay sau phẩm địa thần hộ pháp, Đức Phật liền phóng quang là để chứng minh những điều đã nói trong phần trước, dẫn khởi những điều sẽ giảng trong phần sau, khiến cho chúng sanh thấy tướng liền ngộ tâm, ai nấy đều biết tới một đoạn thường quang chẳng thể nghĩ bàn mà chính mình sẵn có. Đây là nói rõ dụng ý của Đức Phật phóng hào quang chứng tiền khởi hậu. Phần trước trong phẩm thần thông trên cung trời Đao Lợi, Đao Lợi Thiên Cung Tập Hội, trong phẩm tựa Đức Phật phóng đại quang minh, tiền hô hậu ứng. Dụng ý ở đây mọi người nghe kinh cũng gần hết bộ kinh này rồi, làm cho đại chúng nhìn thấy thoại tướng này có thể khai ngộ. Ngộ cái gì? Thế Tôn nói từ đầu tới cuối đều là nói về tự tánh của chúng ta. Đó chính là câu: ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Nhưng những gì nói trong kinh này đều là tình huống trong lục đạo tam đồ. Vậy thì lục đạo tam đồ từ đâu đến? Từ tự tánh biến hiện ra, chẳng lìa tự tánh. Chúng ta phải suy xét cặn kẽ điểm này. Đảnh môn là đỉnh đầu, phóng quang từ đỉnh đầu, nói rõ đây chẳng phải là hào quang bình thường, mà là phóng quang hiện thoại tướng. Trong chú giải cũng có giải thích về việc phóng quang từ đỉnh đầu, tiêu biểu nhất trí thiết chủng trí, giống như ý nghĩa của sự phóng quang hiện tướng lành trong hội Lăng Nghiêm. Chú giải dạy chúng ta, làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của tướng lành này. Do thử địa tạng diệu tượng gia danh, chim lễ xưng niệm nhi tiếng ư cực quả giả, từ danh hiệu tốt đẹp và hình tượng nhiệm màu của ngài Địa Tạng, chim lễ xưng niệm sẽ đạt đến cực quả, làm cho chúng ta ngộ nhập vào ý tứ này. Ở Trung Quốc, bốn đại Bồ Tát tượng trưng cho các tầng lớp trong sự tu học. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ Địa Tạng. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì Địa Tạng tượng trưng cho sự xây dựng tâm lý. Nếu không dùng tâm tốt, không dùng tâm thiện thì sẽ không biết bắt đầu tu học từ đâu. Địa là tâm địa, tạng là bảo tàng, kho báu. Bảo tàng thí dụ cho trí huệ đức năng. Trong tâm chúng ta chứa đựng vô lượng trí huệ đức năng, đó chính là Địa Tạng. Bạn phải thể hội được, phải mở mang trí huệ đức năng trong tự tánh. Dùng phương pháp gì để mở mang? Dùng hiếu kính. Do đó kinh này là hiếu kinh trong nhà Phật. Làm thế nào thực hiện hiếu kính? Gần đây lúc giảng kinh, chúng tôi thường nhắc nhở chúng ta phải coi hết thảy chúng sanh hữu tình như cha mẹ quá khứ, chư Phật chỉ lai. Bạn phải thực hiện hiếu kính tới mức này. Hết thảy tất cả chúng sanh chính là cha mẹ.